Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, bữa hôm nay chúng ta bàn về cái tâm của người tu và cái hạnh của người tu. Mà đây nếu mà nói rõ hơn thì cái tâm và cái hạnh của người Phật tử, hay là rõ hơn chút nữa là cái tâm của Đức Phật và cái hạnh của các vị Bồ Tát. Đó là cái chủ đề mà chúng ta muốn bàn. Thì trước nhất là chúng ta nói cái tâm của Đức Phật và cái tâm của những người đệ tử Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, thì lúc bây giờ đó, trong cái số đệ tử Đức Phật có một người rất thông minh, rất giỏi. Từ cái chỗ thông minh, giỏi, nhưng mà cái tâm bất chính, cái tâm tà. Cho nên cái ông này đã trở thành luyện bùa chú, đó là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa luyện được bùa chú, cho nên nó có những cái linh nghiệm. Ông có thể làm những cái chuyện mà kinh thiên động địa được. Ông có thể thuyết phục được vua A Xà Thế nghe, nghe theo ông được. Ông có thể thuyết phục được mọi người. Cho nên trong lúc đó ông cũng có thuyết phục được 500 vị mà đệ tử của Đức Phật. Cho nên thuyết phục được 500 vị đệ tử Đức Phật thân cận nhất mà bị Đề Bà Đạt Đa thuyết phục. Cho nên tất cả những người này cùng đứng lên, cùng đứng lên thưa với Đức Phật. Bây giờ đó là Đức Phật đã lớn tuổi rồi, cho nên giao cái quyền lãnh đạo tăng chúng lại cho Đề Bà Đạt Đa. Chúng tôi tín nhiệm, chúng tôi tôn thờ, thôi giờ Đức Phật nên giao quyền này lại. Nhưng mà chính Đức Phật trong lúc đó Ngài phải thua thôi, phải không? Cho nên ta mới nói câu là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Tức là ma nó cao gấp 10 lần Phật. Tại vì ma thì nó có thể làm lợi trước mắt cho mình thấy, còn Phật thì nó không làm chuyện đó. Cái chuyện đó chuyện tà, làm sao Phật làm? Đức Phật thì thấy rõ cái luật nhân quả, làm cái gì được cái gì, Đức Phật thấy này rõ lắm. Cho nên Ngài dạy là Ngài dạy đúng thôi. Còn tà nó có thể khác đi. Cho nên lúc bây giờ tà ma ngoại đạo có thể thi thố tài năng của mình, làm cho kinh thiên động địa được, có thể biến đá thành vàng được, làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên lúc bây giờ tất cả những người này nhẹ dạ tin theo Đề Bà Đạt Đa hết. Thì bây giờ Đức Phật biểu nếu mà các ông tin theo ông Đề Bà Đạt Đa đó, thì cái trường hợp thì theo Phật không ngăn, phải không? Không ngăn không? Cho nên suốt như vậy đó là 3 năm Đức Phật không thuyết pháp. Cho nên 3 năm Đức Phật không thuyết pháp, ẩn cư vào trong rừng, Ngài sống trong thiền định thôi, không tiếp xúc với ai, không làm gì hết. Thì lúc bây giờ những cái người này nó thuộc về tà, cho nên khi mà tu theo tà đạo đó, mới ban đầu thì nó phát lên nhiều. Nên người Việt Nam ta hay nói một câu gọi là bạo phát bạo tàn. Nếu hay phát nhanh quá thì coi chừng tàn cũng mau. Chỉ được 3 năm thôi, 3 năm là tàn lụi hết. Tàn lụi hết. Bây giờ đã có một cái người mà họ được tà ma quỷ quái này án nhãn họ, cho nên họ mua của chúng ta một cái đồ mà xài không được, thì bây giờ đó đem về đó xài không được rồi thì họ biết cái này đồ hư đồ giả, phải không? Họ biết đồ hư đồ giả, họ biết đó, họ bị lầm. Cái lúc đó họ bị ma án nhãn họ, tức là làm cho họ mờ mắt đi, làm cho họ khờ đi, cho nên họ nghe chúng ta. Nhưng mà cái khi về rồi họ tỉnh lại chứ, Ta nói người mà bị quỷ ám thì đâu có thể lâu được. Ta nói người quỷ ám thì chỉ trong chốc lát là thôi, trong vòng một tích tắc thôi. Thì trong cái lúc đó, đó họ bị quỷ ám, cho nên cái tâm của họ không còn sáng suốt nữa. Cho nên mình nói sao họ nghe vậy. Ta nói có những cái người mà họ đi chuột bùa chuột ngải, họ bị cái này chứ. Ta nói ông thầy bùa cho họ một cái bùa, cho họ một cái gì đó, thì họ cầm cái đó về ở trong túi đó, phải không? Để trong túi đó. Thành họ tới họ nói mình nghe. Ta nói mình nghe một cái là mình tin theo. Trong cái lúc đó là mình bị mê hoặc rồi. Cái tâm mình mê rồi. Mê rồi đó thì lúc bây giờ họ nói cái gì mình cũng nghe hết. Thậm chí họ biểu là mở cái sắt ra lấy tiền đưa cho họ, mình cũng tự mở đem đưa ra. Nhưng mà khi mình đưa họ xong rồi, họ lấy tiền họ đi rồi đó, thì sao? Mình tỉnh lại chứ. Cho nên trong một khoảnh khắc đó họ bị mê, cho nên họ không biết. Mà khi họ tỉnh lại đó, họ biết họ bị mình gạt. Họ bị mình gạt cho nên họ trở thành hận mình, họ trở thành buồn mình, họ trở thành đau khổ. Họ có thể nói ra cho tất cả mọi người nghe cái chuyện này: tôi bị mắc lừa. Thì như vậy đó, cái người mà chuyên môn đi lừa đảo thì quý vị thấy sao? Họ chỉ được một lần, được hai lần, được ba lần, chứ không thể nào được hơn nữa đâu. Rồi đó, lần lần chính họ là cái người mà bị mắc tà rồi. Tại họ sử dụng bùa cho nên họ bị bùa. Họ là cái người mắc bùa trước, cho nên đem bùa tới cho người khác, thì chính họ là người bị mắc bùa rồi. Họ bị ma ám rồi, cho nên họ cũng trở thành khờ khờ dại dại. Người mắc bùa rồi là khờ khờ dại dại. Thì cái người mà khờ dại thì nó ngược trở lại với cái người thông minh. Thông minh tức là Phật. Mà khờ dại trở thành ma. Hai cái thái cực người ta thấy. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta hay nói nó mắc bùa mê thuốc lú rồi, phải không? Lú là lú lẫn rồi, nó không biết nữa, mê rồi. Đó là cái trường hợp. Cho nên lần lần chúng ta tệ ra. Cái con người đó, nó tệ lần ra, nó xấu lần ra, cho tới cuối cùng đó, không còn ai chấp nhận chúng ta được, không còn ai tin ta được, không còn ai theo chúng ta được. Thì cái khi đó, đó mọi người sẽ bỏ rơi chúng ta, và chúng ta rơi vô trong cái chỗ cùng cực đau khổ, gọi là đọa vào địa ngục. Ta nói còn sống nhưng mà vẫn đọa vào địa ngục. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên cân cho này. Cái chân thật bất hư. Ta nói họ mua được chúng ta một cái món hàng rẻ, đương nhiên họ mừng chứ. Tại vì khi ta mua được món hàng rẻ ta mừng vậy. Thì cái người khách mà tới mua được của chúng ta món hàng rẻ mà tốt ấy, thì đương nhiên họ mừng. Nên lấy cái tâm của chúng ta mà hiểu được cái tâm của người. Cho nên như vậy ấy, ta mang lại cho người một cái tâm an vui. Đây là điều tốt. Còn khi mà chúng ta mua mà chúng ta lầm hàng giả, hàng gian thì sao? Ta buồn lắm chứ, ta đau khổ. Ta nói ta lầm thì ta đau khổ. Mà bây giờ đó, ta muốn trời Phật giúp cho ta để cho người khác lầm đi, phải không? Thì trời Phật nào làm chuyện này? Chỉ có ác ma làm chuyện này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử phải cân nhắc cho. Trời Phật không bao giờ làm những chuyện sai trái. Chỉ có tà ma quỷ quái mới làm chuyện này. Cho nên như vậy đó là chúng ta đã làm bạn với ma rồi. Nhưng mà làm bạn với ma đó, thì từng bước đó, cái phước chúng ta nó giảm lần. Khi mà phước chúng ta giảm lần để chúng ta biết đó, con đường này chúng ta sẽ đi vào đường ác, tức là vào địa ngục. Tại vì chúng ta làm cái chuyện mà ác như vậy, cái chuyện xấu như vậy đó, thì cái hậu quả như thế nào? Tức là lúc bây giờ đó, nghiệp đổ ra rồi, ốm đau bệnh hoạn rồi, tà mà đâu ai chấp nhận được ai, cho nên bắt đầu gây gỗ với nhau, khổ sở với nhau đi. Thì lúc bây giờ đó họ mới nghĩ là thôi bây giờ đi tìm Phật trở lại. Cho nên khởi tâm mà đi tìm Phật, nghĩ tới Phật, cái hồi mình sống với Phật cái mình thấy an lành, thấy cái tâm được an lành, vật chất tuy là khắc khổ nhưng mà vẫn tốt. Nhưng bây giờ đó thì được rồi đó, dục mất trắng hết đi thì nghĩ sao. Cho nên người ta mới nghĩ tới Phật, người ta tìm tới Phật thì Đức Phật mới xuất hiện trở lại và độ cho những người này để tu hành. Cho nên cái chỗ mà tà nữa, quý vị nên nghĩ, cái tâm chúng ta tà, cho nên lúc bây giờ mới bị thầy tà nó dụ dỗ. Chứ nếu mà quý vị giữ cái tâm Phật, giữ cái chánh niệm á, thì cái trường hợp không có bùa chú nào vô được hết. Cho nên không có bùa chú nào mà vô chúng ta được hết, không có tà ma nào vô được hết. Cho nên ví dụ như bây giờ đó, ở nhà mà quý vị nhìn thấy có một cái người khách họ tới, tự nhiên mình tu theo Phật rồi mình có cái cảm giác là cái người này đó tà, cái người này không chánh, cái người này không thật. Ta nên nhìn cái trong ta biết liền cái người này không thật rồi, người này tà rồi. Nói tại sao biết? Không biết là quý vị có kinh nghiệm này hay không, chứ còn thầy thì thầy nhìn cái này thầy nhận ra. Cho nên cái thứ nhất là cái người mà tà, tà tâm, tức là trong tâm họ đó nó không chính, thì quý vị nhìn thấy cái mắt họ sao? Cái mắt họ điên đảo chứ. Mình nhìn thấy cái ánh mắt của nó đó là mình nhận ra cái tâm nó, cái tâm nó bên trong tà, cho nên cái mắt nó bên ngoài nữa nó điên đảo. Cho nên mắt của nó điên đảo, cho nên lúc bây giờ đó mình nhìn thẳng vào mắt nó, mình niệm Phật đó, mình nhìn thẳng vào mắt nó, mình nghĩ tới Phật đó, tự nhiên cái tà mất đi, không thể bị ám được. Chứ còn trong cái lúc đó đó mà mình nó cũng có cái tâm tà bên trong, cho nên mình sống trong cái thế giới này đó, mình dễ bị quỷ nhiếp trì, là bị cái này ta gọi là ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Cái này chúng ta dễ bị lắm. Là tại sao? Tại vì trong tâm chúng ta có ma, có quỷ. Trong tâm ta có những cái xấu. Cái xấu này là gì? Tức là ma tham, ma giận, ma ngã mạn, ma kiêu căng, ma khinh người, đủ thứ ma trong lòng mình hết. Nếu hay cái người nào mà trong lòng còn nhiều cái tánh xấu này đó thì chắc chắn người đó sẽ bị quỷ nhiếp trì. Đó là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, cái con ma tham ở trong lòng chúng ta có, hay nói một cách khác là trong lòng chúng ta đã còn nhiều ham muốn quá. Còn nhiều ham muốn quá, cho nên lúc bây giờ đó ta mới bị cái ông thầy tà này đó, ông dụ ta. Ông mới dụ ta được chứ. Ông dụ bằng cách nào đây? Ông nói tôi cho bà một cái bùa phải không, thì bà sẽ được cái này. Trong lòng mình muốn được, cho nên bây giờ đó ông này đã đánh đúng cái chỗ mình muốn của mình rồi, cho nên mình bằng lòng. Mình bằng lòng cái thì mình bị mắc bùa rồi. Chứ trong lúc đó mà quý vị đó, cái tâm mình chính, mình nghĩ tới Phật đó, thì bùa gì, ma gì cũng phải chạy hết. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra cái này. Cho nên ở trong cái thế giới ta bà này, trong cái thế giới mà mình đang sống đây đó, thì cái thế giới này đó, ta gọi là ma. Khi mình chết đó, mình thành ma. Mà ma nó sanh trở lại mang xác vô làm người. Thành ra ma là khác hơn người, là vì nó không có cái xác. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ma đi đào thai lại làm người thực á, thì nó là con người. Nhưng bây giờ ma mà chưa đi đào thai được, chưa đào thai được, thì lúc bây giờ nó coi cái người nào mà nhẹ bóng vía, người nào yếu một chút đó, thì cái trường hợp dựa vô. Thành ra ma có thể dựa vô trong một khoảng thời gian 5 phút, 3 phút gì đó để nói cái gì đó, rồi nó cũng xuất ra. Đây chúng ta thấy cái này rất là rõ. Tại bây giờ đó, nó muốn thưa với thầy một cái gì đó, nhưng mà nó là ma, cho nên nó không sao nó thưa. Thành ra nó nhìn, nó coi thử coi ở đây có người nào nhẹ bóng vía và hợp với nó phải không. Trong cái lúc đó mình hơi lơ đễnh một chút thôi, mình hơi buồn ngủ một chút thôi phải không, dục mình ngáp lên cái đó, thì cái trường hợp đó nó nhập vô liền. Ma này nhập đó. Cho nên ma này nhập vô nên mới tới thưa với thầy chuyện này, thưa với thầy chuyện kia. Nhưng mà hãy thầy nghe đó, thầy thấy thầy hỏi đó, bà tên gì? Mà nếu nó nói đúng cái tên của cái người trước mặt thầy, thầy biết người này người thật. Nhưng mà thầy hỏi bà tên gì? Mà nó nói một cái tên khác đó, là thầy biết cái này là ma rồi. Cái này là ma rồi. Ma là nó nói cái tên của ma. Cho nên thầy biết nó là ma. Cho nên nó mượn cái người này để tới thưa với thầy cái gì đó. Thì lúc bây giờ đó, thầy dạy cho cái con ma này xong rồi đó, thầy nói thôi, đi về chùa nghe kinh rồi tu để giải kiếp đi, đừng làm ma nữa. Thì cái trường hợp đó, nếu mà nói như vậy nó nghe được rồi đó, thì nó dạ rồi, nó xuất ra, nó trả xác lại cho người ta. Đây là cái trường hợp mà có nhiều. Cho nên cái thế giới này của chúng ta với ma gần nhau lắm. Tại vì ai cũng tham, cũng giận, cũng kiêu căng, cũng có tất cả các tính xấu. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tính xấu này với ta nó gần lắm, nó dễ tới lắm. Nhưng mà tới với Phật thì rất là khó. Tới với Phật thì khó. Cho nên tất cả mọi người tới đây đó, mà chịu tụng kinh, chịu nghe pháp đó, thì Đức Phật nói với chúng ta sao? Tức là nhờ có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi đó, tức là có căn lành rồi đó, cho nên bây giờ mới nghe được pháp, mới tụng được kinh, chứ không phải dễ đâu. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhờ có cái căn lành đời trước chúng ta, cho nên tuy là có nghiệp ác, nhưng mà nhờ có căn lành cho nên ta tới chùa. Thì như vậy đó, trong con người chúng ta, hay là nói trong tâm chúng ta đó, nó có hai phần, cái phần ác và phần thiện. Tại nên nếu mà cái phần ác hoàn toàn không có phần thiện á, thì cái trường hợp này thuộc về ác ma. Nhưng mà có thiện có ác á, thì là người phải không? Tại nên con người chúng ta đó, thì có thiện có ác, nhưng mà thiện nhiều ác ít, hay là thiện ít ác nhiều, cái nhau khác nhau này. Cái người đó mà tội nhiều phước ít á, thì người này quá ư khổ. Mà cái người phước nhiều tội ít á, thì họ cũng là người, nhưng mà họ sung sướng hơn, họ có nhiều cái may mắn hơn. Thành ra đây là trên cái bước đường tu hành, chúng ta nhìn vô cái cuộc sống từng người mà chúng ta đoán định được. Tức là phước nhiều tội ít, người này dễ tu. Mà tội nhiều phước mỏng thì cái trường hợp này khó tu. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nhìn hết tất cả mọi người. Thế nên nếu mà cái nghiệp chúng ta nặng thì sao? Thầy nói đó, cái nghiệp nặng thì thường chúng ta sanh vô trong cái nhà nghèo khó, trong một cái gia đình khổ sở. Ta vô cái nghiệp ta cho nên ta lọt vô này. Rồi chúng ta lại có một cái thân thể yếu đuối bệnh hoạn nữa. Cho nên chúng ta có một cái đầu óc khờ khờ. Đây, tất cả những cái này là tiêu biểu cho cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp ác của chúng ta nữa, cho nên sanh ra nghèo khó, sanh ra là bệnh hoạn, sanh ra là ám độn, ngu dốt, tất cả những cái nghiệp đó, nghiệp ác mà sanh. Cho nên nó nhìn vô từng người một của chúng ta thấy. Còn cái người này nó khá hơn một chút, nó sanh vô trong một cái gia đình tương đối là khá, nó có một cái cơ thể tương đối là tốt, nó có một cái đầu óc tương đối là còn thông minh cho nên học được. Thế nên chúng ta mới nhìn kỹ, ta thấy cái phước và cái nghiệp, hai cái này, cái thiện nghiệp và ác nghiệp, chúng ta thấy khác. Cho nên thầy nói là thiện nghiệp nhiều, ác nghiệp ít thì dễ tu, mà ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít thì khó tu. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ác nghiệp chúng ta nhiều quá mà thiện nghiệp chúng ta ít thì sao? Ta tu ta thường hay gặp những cái trở ngại đó. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, ta thường hay gặp những cái trở ngại. Trở ngại thì nhiều mà người giúp đỡ chúng ta thì ít, cho nên chúng ta khó bề vượt qua lắm. Đây là trên bước đường tu. Cái mức mà chúng ta vượt qua được đó, cái ranh giới của nhà lửa đó, cái đây là rất là khó. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo chúng ta vượt qua cái ranh giới này. Mà hãy ai cố gắng vượt nó qua nữa, vượt qua cái ranh giới nhà lửa này nữa, tức là cái chỗ này nè, cái ranh này là gì? Cái ranh giữa tâm Phật và tâm ma này. Nó khó thì thiệt là khó, nhưng mà nếu ta nhận ra được chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta vượt qua cái chuyện này dễ. Tức là dễ tu chứ không phải là khó. Nhưng mà không biết thì này rất là khó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta, cái nghiệp ta như vậy, nhưng mà nhờ có căn lành sẵn ở trong lòng chúng ta rồi, cho nên lúc bây giờ để quý vị sử dụng cái căn lành này, quý vị tu phát triển cái căn lành này lên. Còn tất cả các cái nghiệp ác đó chúng ta để qua bên đó đi, ta để nó qua bên đó đi. Ta nói cái bệnh hoạn ta cũng để cái bệnh hoạn đó bên đi. Cái nghèo đói ta để cái nghèo đói qua bên đi. Cái xấu xí ta để nó qua bên đi. Ta để nó qua bên đi thì cái lúc bây giờ đó chúng ta sẽ vượt qua cái ranh giới của nhà lửa, để chúng ta nhập vào cái thế giới bát nhã của chư Phật. Đây là cái điểm mà căn bản nhất để chúng ta vượt. Nếu ta đã có cái căn lành đều trước rồi, có cái căn lành đều trước rồi, thì lúc bây giờ đó sử dụng ngay cái căn lành này để chúng ta vượt qua. Cho nên quý vị nhớ khi đọc kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm nhà lửa, phẩm thứ ba đó, thì bây giờ đó ông trưởng giả mà chạy vào nhà lửa, mà chạy vào trong nhà lửa đó để cứu những đứa con mình, cho nên chỉ cứu được những đứa con mình thôi chứ không phải cứu được hết tất cả đâu. Ở trong đó đủ thứ trong đó hết, nhưng mà chỉ có những đứa con của Đức Phật á thì được Đức Phật cứu ra khỏi nhà lửa. Cho nên con của Đức Phật đó, nó gồm có Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát, là con của Đức Phật. Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát tức là con của Đức Phật, tức là những người này họ đã từng trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi, cho nên họ là con của Đức Phật. Cho nên quý vị tự nghiệm xem, mình rất sung sướng vì mình được làm con của Đức Phật, cho nên Đức Phật hiện vào cứu mình. Mình chỉ nghe theo Đức Phật là mình vượt qua cái ranh giới nhà lửa liền tức. Thì ở trong này á, Đức Phật chia ra làm sao? Tức là những người mà ở trong nhà lửa tam giới này đó, nó gồm có ba hạng có thể ra được: Thinh Văn Duyên Giác của Bồ Tát. Cho nên chúng ta xét coi ta thuộc về hạng nào. Cho nên ta xét coi ta thuộc về cái hạng nào. Cái hạng Thinh Văn này là hạng gì? Cái hạng mà ốm đau bệnh hoạn đây nè, nghèo đói bệnh hoạn ốm đau này cũng được Đức Phật cứu chứ. Cho nên thầy trên bước đường tu hành, thầy tự nhận mình ra là thuộc về đệ tử nhỏ của Đức Phật, tức là chúng sinh văn. Thầy sanh ra trong gia đình nghèo, thân thể thường đau yếu, đây là có. Nhưng mà nhờ có căn lành đời trước của mình, cho nên quyết tâm tu. Cho nên đi xuất gia rồi quyết tâm tu vượt qua được cái ranh giới nhà lửa, vượt qua được cái chỗ này đó, thì tự nhiên tất cả những cái bệnh hoạn ốm đau của mình, nghèo đói của mình, cái này mình thoát ra mất. Tại sao vậy? Là vì mình là con của Đức Phật, cho nên mình không có một cái tánh tham lam, không có tánh tham lam, không có cái tánh ích kỷ, không có những cái tánh xấu kia. Cho nên ta đọc kinh Pháp Hoa ta thấy cái người làm công hèn hạ và cùng tử có khác nhau chỗ nào. Cho nên ta làm cùng tử chứ ta không làm người hèn hạ. Cho nên người hèn hạ là cái người đó mà chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm việc. Còn cùng tử là muốn làm việc mà không cần hưởng thụ. Đây trên bước đường tu, con của Đức Phật có khác nhau chỗ đó. Ra được là chỗ đó. Tại khi đó mình không có tham lam, nhưng bây giờ đó mình sanh trong nhà nghèo. Cho nên đó, thường ta hay nói một câu đó, nghèo thì tham. Ta nói nghèo thì tham, nhưng bây giờ đó mình tu đó mình khác hơn, nghèo mà không tham nữa. Ta thường hay nói câu mà gì, nghèo cho sạch. Ta nói nghèo cho sạch tức là không tham, và nhất định biết tham là sẽ nghèo, cho nên diệt ngay cái tánh tham mình. Đây là trên bước đường tu thực đệ tử của Đức Phật. Mà muốn tu thì Đức Phật dạy chúng ta phát xuất từ chỗ này. Ta nói thầy đó là lang thang nghèo đói lâu ngày, cho nên thấy cái gì cũng muốn ăn, đói mà. Bây giờ đi vào ở trong Phật học đường học rồi, mà bữa nay người ta dọn ở trên mâm này để 4 người ăn một phần, mà người ta chia như vậy đó là một miếng đậu hũ này người ta cắt làm 4 ra. Bữa nay đó là có một thầy bệnh đi không ăn, phải không? Lòng tham thầy khởi dậy, đầu tiên á thầy lật đật cúng xong cái thầy lấy 2 miếng bỏ vô trong bát của mình. Tham không? Cái này là sự thật. Thầy nhớ vào khoảng độ 60 năm về trước là như thế đó. Thầy đói lâu ngày không có gì ăn hết, cho nên thấy đồ ăn là sáng mắt lên liền lập tức. Cho nên cái gì lấy được là lấy. Cho nên khi mà lấy ăn như vậy đó, mình cũng tìm cách để mình bào chữa cho cái lòng tham của mình chứ. Cho nên này là tôi ăn dùm cho cái người bệnh, tôi ăn thế cho người bệnh, còn 2 người này còn có họ, tôi có lấy họ đâu, phải không? Trên bước đường tu đó chúng ta thấy cái tâm ở bên trong, cái này quan trọng. Mà cái chuyện tu chúng ta nó chuyển sang cái tâm ma trở thành cái tâm Phật đó, là chuyển chỗ này. Cho nên từ cái ăn như vậy nữa thì thầy nhìn thầy thấy 2 thầy kia nữa, họ không nói gì hết, nhưng mà họ nhìn thầy đó, họ thấy sao lạ. Thầy nhìn họ, thầy thấy họ nhìn mình hơi kỳ, phải không? Thầy nên về bắt đầu suy nghĩ chỗ này. Như vậy mình không giống Phật rồi, mình không phải là con Phật rồi. Cho nên thôi đi lên chùa lại sám hối. Cái việc làm chúng ta là vậy, khi biết lỗi rồi thì lại sám hối, lại sám hối cho nó tiêu cái lỗi này chứ. Cho nên lại sám hối xong rồi đó thì sao? Tức là phát nguyện, từ đây về sau con sẽ không làm chuyện đó nữa, mà con sẽ làm ngược lại, sẽ làm giống Đức Phật đấy. Tức làm ngược lại. Làm ngược lại thì sao? Cho nên khi mà làm ngược lại đó thì lúc bây giờ đó, bữa sau đó cũng 4 người một phần ăn, nhưng bây giờ còn có 3 người. Còn 3 người thì thầy làm ngược lại bằng cách đó, thầy nói là tôi bữa nay tôi bệnh, tôi không ăn được. Cho nên cái phần của cái người bệnh này đó để cho 2 người kia, phải không? Rồi để thêm cái phần của mình cho 2 người kia nữa, thì như vậy đó họ chia nhau được điều, phải không? Đó, thành ra bữa sau đó người ta đem lên, ta dọn 4 quả chuối mà mất hết người bệnh rồi. Cho nên đó, thầy nói thầy đau bụng thì không ăn chuối được, cho nên để cho 2 thầy, mỗi 1 thầy ăn 2 quả cho nó đều nhau, không ai thắc mắc gì hết. Tức là sám hối, tức là mình có phạt mình. Mình phạt mình, mà từ cái chỗ phạt nó như vậy đó, lần lần đó, cái tâm tham này nó cắt bỏ lần đi, nó không dám nữa đó. Cho nên nếu mà tham đó, tham nữa thì sao? Tức là hạn chế nữa là không cho ăn. Quý vị cứ sám hối. Sám hối tức là phạt nó, phạt lần cho đến khi nào nó sợ, nó không dám sai quay nữa, thì lúc bây giờ để mình mới hàng phục được tâm. tức là hàng phục được cái tâm. Tâm hàng phục này là tâm gì? Gọi là tâm ma, hiểu không? Ta nói tâm ma hàng phục được, cái tâm ma cắt bỏ đi thì lúc bây giờ đó cái tâm Phật hiện ra chứ. Đây là trên bước đường tu. Thành ra bây giờ cái tâm ma được hàng phục rồi, tức là cái tâm tham và cái tâm giành quyền lợi của người khác đó, bị cắt bỏ đi, thì bây giờ tâm chúng ta đứng yên. Tâm đứng yên bây giờ tâm Phật hiện ra. Mà tâm Phật là tâm gì đây? Thành ra thứ nhất đó, tâm Phật là cái tâm, cái tâm thương người. Thế nên hồi nãy đó, vì mình phạt cái tâm ma cho nên đó, mình không cho nó ăn, phải không? Không cho cái tâm ma mình ăn, cho nên mình nhường người khác. Bây giờ cái tâm Phật sanh ra rồi đó, mình nhường cho người khác vì mình thương người khác. Cho nên người khác cũng khổ, người khác cũng muốn ăn, cho nên mình nhường cho họ, chứ không phải là mình phạt mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Tâm Phật chúng ta sanh ra là cái tâm thương người. Cho nên tâm thương người, mà từ cái chỗ tâm thương người này đó, chúng ta mới dẫn tới cái hành động là cứu người. Ta nói thương người là tâm, mà cứu người là hành động. Tức là hành động của Bồ Tát là hành động cứu người, tâm của Phật là tâm thương người. Cho nên chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, trên cái lộ trình từ đây cho tới tới quả vị Phật, cứ trên đường chúng ta gặp những người mà khổ thì chúng ta thương. Mà ta có khả năng nào để giúp đỡ họ thì chúng ta sẵn lòng. Cho nên đây là hành động của Bồ Tát và tâm của Phật. Đây ta mới tu được một cái tâm và cái hạnh. Tức là tâm Phật, hạnh Bồ Tát. Thì đó là tâm và việc làm của người Phật tử chúng ta, hay là người tu. Nó khác với cái tâm của ma, của tà. Thì đó là một số những cái ý mà Thầy gợi ra để cho tất cả các Phật tử chúng ta đây nó cố gắng tu cho được cái tâm thương người và cái hành động cứu đời đó. Thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta từng bước đó, chúng ta sẽ được Đức Phật hộ niệm và đi về được với Phật. Thì Thầy xin ngừng ở đây để nhường lại cho quý Thầy kế tiếp.